Hồng Liên Bảo Giám, chương 1145, tiếp nhận đầu hàng, 3, góc truyện audio.com, cho dù là kỵ binh đoàn của Hoàng gia cũng chưa chắc có thực lực như vậy. Tô Kính nghĩ thầm, thế giới mới của ta rất cần các quy tắc mới gia nhập thú nhân tiến vào là vì mục đích này, thú nhân đời sau sẽ bổ sung các quy tắc này cho thế giới. Thú nhân có thể thích ứng với nhiều loại hoàn cảnh, mà nhân loại càng thích hợp với hoàn cảnh thần châu. Thống soái thú nhân nhìn thông đạo xa xa, thông đạo sau lưng dài dằng dặc đi thẳng tới bình nguyên đế quốc. Mãi cho đến cuối con đường nhưng không có tiếp viện mà các đại lão thú nhân nói. Nói cách khác chính mình bị bán đứng, đối phương hiển nhiên sẽ không cho mình rời đi, mấy cường giả kia cũng tùy thời gia nhập chiến đấu. Nghe nói cường giả trong Đông Tần đế quốc cũng ít nguyện ý giết binh sĩ bình thường, loại thói quen này có quan hệ với tu hành của bọn họ. Nhưng binh sĩ của mình chạy trốn trở về kết cục cũng không kém chết trận bao nhiêu. Đều bị giáng chức làm đầy tớ, sinh hoạt trong địa ngục sẽ không có ngày nổi danh. Ai bảo bọn họ là thủ hạ của mình chứ, xem ra địch nhân sẽ nhanh chóng san bằng hoàng thành, chúa tể quốc gia này. Ta cũng có thể đầu hàng nhưng ta không chiến đấu vì ngươi. Thống soái thú nhân nói ra, Tô Kính cho rằng mình nghe lầm, đối phương muốn rời đi, như vậy mình sẽ phải trả cái giá to lớn. Trong tình huống bình thường không ai nguyện ý tổn thất như vậy. Bởi vì thủ đoạn cường lực nào cũng không thể sử dụng trên người thống soái thú nhân. Nếu có cường giả kim đan cửu trọng hợp lực còn có chút giá trị. Tỷ đệ thiết thị có thể tạo áp lực tâm lý lên đối phương nhưng khó tránh hắn sẽ ra tay với binh sĩ bình thường. Cường giả tà thần quốc độ cũng không sợ cái gì gọi là thiên địa cắn trả. Bọn họ đã phản bội phiến thiên địa này. Ta có biện pháp làm ngươi buông tha tín ngưỡng mà không cần rước phiền toái. Tô Kính nói, ta sẽ không buông tha cho tín ngưỡng. Thú thần tại thượng, thống soái thú nhân không phải cuồng tín đồ, thậm chí không tính là tín đồ nhưng hắn không phản đối tín ngưỡng. Tại sao chứ? Bởi vì tất cả mọi thứ của ta tới từ thú thần. Ngươi nghe nói qua nhi nữ phản bội phụ mẫu chưa? Thống soái thú nhân trả lời rất bình thản. Ta hiểu, ngươi đi đi, thủ hạ của ngươi ta sẽ đưa đi thế giới khác, sẽ không đối mặt chiến đấu với thú nhân khác. Tô Kính cũng hiểu tình cảnh của thống soái thú nhân, hiển nhiên hắn là nơi ơi bị bài xích trong thú nhân đế quốc. Cho nên cho dù hắn rời đi cũng sẽ không quay về Bạt Lực Hoàng Triều. Ngươi thả ta đi, thống soái thú nhân nhìn sang tỷ đệ thiết thị cũng không dám tin vào lỗ tai của mình. Đúng, ta thả ngươi rời đi, Tô Kính nói, nếu như giết chết ngươi, thủ hạ của ngươi sẽ phản kháng, ta không thể không giết chết bọn họ. Đây là nhóm thú nhân tù binh đầu tiên của ta, ta hy vọng bọn họ đều chết già. Người kỳ quái, thống soái thú nhân nhìn thẳng vào Tô Kính, hắn buông tha ý định cường công, thực lực đối phương biểu hiện còn cường đại hơn nhiều. Muốn lập tức chém giết là không thể nào. Tô Kính đứng trên chiến xa, hắn làm thủ thế mời thống soái thú nhân kêu một tiếng và rời đi. Lúc thống soái thú nhân bay đi mấy trăm dặm, Tô Kính mới mệnh lệnh thủ hạ binh lính phối hợp khôi lỗi bộ đội thu nhận tù binh. Trên con đường đi thông cao nguyên đều không có chi thú nhân thú hai. Tốc độ thu nhận tù binh cực nhanh, những tù binh này đều bỏ trang bị cũng mang xiềng xích xích tạm thời. Góc truyện audio.com, phong ấn lực lượng trong cơ thể sau đó bị đưa lên Huyền Vũ Hạm vận chuyển trở lại Võ Thánh Đảo Thông Thiên Tháp. Thú nhân không phải không có tồn tại giàu hoạt, đại đa số đều là gia hỏa nói một là một. Đã đầu hàng thì bọn họ cũng không phản kháng, sau khi đeo xiềng xích thì nội tâm nhiều thú nhân bi ai, không biết phải đối mặt với vận mệnh tàn khốc gì. Không nghĩ tới binh sĩ áp giải bọn họ lên 4 chiến hạm an bài trong một khoang thuyền sạch sẽ. Có mấy gia hỏa vu sư sử dụng pháp thuật học được ngôn ngữ thú nhân, thời điểm chiến hạm rời đi cũng có vài trăm người học được ngôn ngữ thú nhân. Những binh sĩ nhân loại nhìn thú nhân, trong mắt bọn họ nhìn thú nhân chỉ có hiếu kỳ chứ không có tình cảm gì. Quân đoàn thú nhân giết vài trăm binh sĩ nhân loại, bọn chúng tổn thất càng lớn. Binh sĩ tiến vào tà thần quốc độ đều hiểu tử vong là không tránh khỏi. Đối với thú nhân, bọn họ có cảm giác căm hận. Càng làm thú nhân tù binh ngạc nhiên là nhân loại học được ngôn ngữ thú nhân bắt đầu hỏi thăm tập quán sinh hoạt của bọn họ, kể cả ưa thích ăn cái gì, ăn bao nhiêu lượng cơm. Mỗi chủng tộc thú nhân đều thành thật thật nói rõ tất cả, sáng hôm sau thực phẩm của bọn họ không khác gì bên trong thú nhân đế quốc cả. Đối phương có mang theo đại lượng tiếp tế, sinh hoạt không khác gì trên lục địa. Làm bọn họ ngạc nhiên nhất là, đối phương không có cấm mọi người cầu nguyện. Thú nhân cầu nguyện phi thường đơn giản, mỗi ngày chỉ có một lần, sau khi tỉnh dậy lúc sáng sớm. Cho dù là cuồng tín đồ cũng không cầu nguyện hai lần. Thú thần yêu cầu cũng không cao, thú thần thu hoạch lực lượng hoàn toàn không cần dựa vào cầu nguyện tích lũy lực lượng. Thú thần ưa thích hấp thu năng lượng trong chiến đấu. Thú nhân đấu tranh anh dũng trên thực tế sẽ tiêu hao sinh mạng cung cấp cho thú thần hấp thu. không biết đi thuyền bao nhiêu thời gian, các thú nhân bị đưa tới Võ Thánh Đảo, sau đó được luyện khí sĩ Tâm Ý Tông bố trí đại lượng phù văn trên cơ thể, sau đó đưa vào bên trong Thông Thiên Tháp. Những thú nhân này tiến vào trong Thông Thiên Tháp, trừ khử mất tín ngưỡng biến thành tính mạng không tín ngưỡng. Loại không tín ngưỡng này rất triệt để, đừng nhìn luyện khí sĩ không tín ngưỡng thần linh gì nhưng không phải là không có tín ngưỡng. Mà những thú nhân này triệt để không tín ngưỡng và biến thành sinh mệnh thể thuần khiết. Sau khi mỗi thú nhân bị tinh lọc mới có thể đưa đi vị diện mới của Tô Kính tạo thành thôn trang, bộ lạc bắt đầu cuộc sống mới. Bọn họ mất đi tín ngưỡng và bắt đầu bằng kết cấu dòng họ nguyên thủy nhất trở thành một đời thú nhân sớm nhất trên thế giới. Bố trí như vậy phải nhìn đời sau mới thấy hiệu quả. Tô Kính tạm thời nảy lòng tham, hắn muốn biết một thế giới tạo thành thánh mạng có quan hệ với thần linh hay không. Hắn xem ra muốn hậu đại của những thú nhân này có làm thú thần chú ý hay không. Là gen trong tính mạng có hấp dẫn thần linh chú ý hay không, hoặc là thần linh ra đời từ những tính mạng này. Cách chương.